Chương 510, tử tính kế hoạch ném thi thể Linh Uy Ngưỡng xuống đất, nữ tử bí ẩn nhìn sâu vào Tôn Ngộ Không rồi xếp bằng nhắm mắt lại. Khi đôi mắt ấy khép lại, Diệp Tử cảm nhận được khí thế kinh hoàng từ cô gái dần biến mất, trả lại hình hài tử vốn có. Nhìn tử tính đang xếp bằng, Diệp Tử cay đắng nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một sự kiện vô cùng khủng khiếp. Nơi đây chỉ còn mình hắn tỉnh táo, Diệp Tử thở dài, nhắm mắt lại. Tuy không thể cử động, hắn vẫn có thể cảm nhận sự biến động sinh mệnh lực trên chiến trường để nắm bắt tình hình. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần không còn dấu hiệu sinh mệnh. Tiểu Hầu Tử đang thở phì phò trên mặt đất. Linh Uy Ngưỡng phân thân đã hoàn toàn tử vong. Đạo chủng thoi thóp, gần kề cái chết, mở rộng phạm vi cảm ứng. Diệp Tử nhận ra thêm nhiều điều. Diệt Thế Cửu Đầu Xà đã chết cả chín đầu. Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân trọng thương, Phá Quân hôn mê bất tỉnh, Vũ Phàm Đạo Tăng trọng thương hôn mê và có dấu hiệu tu vi suy giảm, Long Hoàng đã tỉnh, đang khiêng Hắc Khôi tìm kiếm người sống sót. Vũ Minh bình an, nhưng lại biến thành sương mù đỏ như máu phiêu đảng vô thức. Cuối cùng, khi Diệp Tử cảm nhận được ẩn sơn động, hắn bàng hoàng, Diệp Vô Tu tuy hao tổn linh lực nghiêm trọng, nhưng vẫn an toàn, nhưng ẩn sơn động đã chết. Diệp Vô đang ngồi bên cạnh ẩn sơn động, như đang cố gắng níu giữ sự sống cho người bạn đồng hành. Thu hồi thần thức, Diệp Tử cảm thấy chua xót. Một trận chiến thương vong thảm khốc, ẩn sơn động đã hy sinh. Nếu Vũ Minh biết tin này, e rằng hắn sẽ đau khổ tột cùng. Đột nhiên, Diệp Tử mở mắt, Tử Tĩnh đã đứng trước hắn lúc nào không hay. Sắc mặt Tử Tĩnh tái nhợt, nhưng sinh mệnh lực vẫn ổn định. Tuy nhiên, thể lực, linh lực và sinh mệnh lực của nàng đều bị hao tổn nghiêm trọng, chưa đợi Diệp Tử nói gì. Tử Tĩnh đã cử động thân thể, đi đến bên cạnh thi thể Tôn Ngộ Không và Diễm Thần. Diệp Tử muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đã chết, Tử Tĩnh hẳn sẽ không làm hại họ. Diệp Tử nhìn Tử Tĩnh quỳ gối bên cạnh Tôn Ngộ Không, nàng đặt hai người họ nằm ngang, tay đặt trên ngực, sau đó đặt Tiểu Hầu Tử sau lưng mình. Xong xuôi, Tử Tĩnh lấy ra một mảnh lá cây từ trong ngực. Diệp Tử sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Hắn vội vàng nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng vẫn nhìn thấy mảnh lá xanh óng ánh. Cái này, không thể nào, không có khả năng, làm sao có thể là hoàng, Diệp Tử lắp bắp. Tử Tĩnh đưa tay ra hiệu cho Diệp Tử im lặng. Diệp Tử vội vàng câm miệng, nhưng thần sắc đã trở nên ôn hòa hơn. Nếu như Diệp Tử nhìn không nhầm, đây chính là vật kia, vậy thì Tôn Ngộ Không và Diễm Thần sẽ không chết. Điều này cũng giải thích việc Diễm Thần đột nhiên tử vong sau khi Tôn Ngộ Không bị lôi hóa chiếc kim pháo xuyên thủng lồng ngực. Tử Tĩnh cẩn thận đặt mảnh lá lên trán Tôn Ngộ Không, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên lá. Mảnh lá xanh hấp thu máu của Tử Tĩnh rồi biến mất vào trán Tôn Ngộ Không. Ba hơi thở sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngồi dậy, mở mắt ra. Ánh sáng đỏ của thiên địa hỏa nhãn trong mắt hắn đã biến thành màu xanh nhạt mờ mịt. Tuy nhiên, khí vụ này nhanh chóng bị Tôn Ngộ Không hấp thu. Khi tất cả sương mù biến mất, đồng tử của Tôn Ngộ Không trở thành hình dạng ngũ hành sức mạnh không ngừng lưu chuyển. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ trở lại bình yên, Tôn Ngộ Không tỉnh lại, Diễm Thần cũng nhanh chóng mở mắt. Hắn ngơ ngác một lúc, ý thức mới dần trở lại, nhìn Tôn Ngộ Không, Tử Tĩnh rồi Diệp Tử. Diễm Thần che mặt than thở với Tử Tĩnh, biết ngay không có chuyện tốt nào dễ dàng, quả hoàn tiền tạo hóa này quả nhiên không dễ nuốt. Tử Tĩnh, người quá liều lĩnh, Tử Tĩnh, suýt chút nữa để ta cùng hậu tử chôn chung. Tử Tĩnh lắc đầu, lúc đó ta không còn cách nào khác. Ngoại trừ việc này, ta không nghĩ ra cách nào để chế ngự Tê Chiếu. Làm vậy không chỉ khiến hắn e dè, mà còn bảo đảm an toàn cho các ngươi tối đa. Sau chuyện này, Tê Chiếu tuyệt đối không dám ra tay với các ngươi nữa. Diễm Thần cau mày, người đã biết sớm muộn gì chúng ta cũng đối đầu với Tê Chiếu. Vậy ngươi cũng đã chuẩn bị cho việc một trong chúng ta hy sinh và được ngươi cứu sống. Tử Tĩnh gật đầu, có thể nói là vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Ban đầu ta chỉ nghi ngờ, cho đến khi gặp lại Lạc Trần, ta mới hiểu rõ mọi chuyện. Ta không ngờ Tê Chiếu lại hành động nhanh đến vậy. Biết thế lần trước ta sẽ không lãng phí linh hồn dự trữ, trực tiếp cho ngươi phục sinh. Vậy theo ý ngươi, việc ngươi cùng Tạ Quân tấn công Hồng Hoang cổ giới và bị trọng thương cũng nằm trong kế hoạch. Tử Tĩnh mỉm cười, chết một lần, đầu óc lại trở nên sáng suốt. Chỉ khi ở trong bóng tối, ta mới dễ dàng nhìn thấu nhiều thứ. Nói rồi, Tử Tĩnh không đợi Diễm Thần lên tiếng, Diệp Tử đã chen vào hỏi, tỷ tỷ, cho phép ta hỏi, vừa rồi tỷ đã làm gì? Tử Tĩnh tinh nghịch đáp, bí mật. À, hắn có để lại lời gì không? Diệp Tử gật đầu, quay sang Tôn Ngộ Không. Hắn bảo ta chuyển lời với ngươi rằng, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại rất tốt, đang tu luyện ở một nơi an toàn, khi các ngươi gặp lại, cũng là lúc mọi chuyện kết thúc. Lục Nhĩ, có tin tức gì về Lục Nhĩ? Ai nói cho ngươi biết, người đó ở đâu? Tôn Ngộ Không kích động hỏi khi nghe tin về Lục Nhĩ Mì Hầu. Tử Tĩnh đặt tay lên vai Tôn Ngộ Không, giọng trầm tĩnh, Ngộ Không, đừng lo lắng, người kia đã đi rồi. Nhưng nếu hắn nói Lục Nhĩ Mì Hầu bình an vô sự, ắt hẳn sẽ không sai. Hãy tin tưởng ta, người đó hoàn toàn đáng tin cậy. Tên kia là ai, ta không thể nói, nhưng ta cam đoan hắn là người đáng để chúng ta tin tưởng. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tô Ngộ Không chợt nhìn thấy Diệp Tử đang đứng sau đạo chuẩn, vội vàng tiến đến quỳ xuống bên cạnh. Diệp Tử, sư tôn ta thế nào? Diệp Tử, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói, mệnh đạo chuẩn gia gia chỉ còn thoi thóp, nếu ta ngừng truyền sinh mệnh lực, sẽ lập tức qua đời. Nước mắt lăn dài trên má, Tô Ngộ Không vỗ vai Diệp Tử, mà không nói lời nào. Một lúc sau, Tô Ngộ Không đứng dậy, bước thẳng về phía nơi tê chiếu rơi xuống. Đi được vài bước, Tôn Ngộ Không như nhớ ra điều gì, quay sang Diễm Thần nói, Diễm Thần, ta giao sư tôn cho ngươi, Tử Tĩnh, ngươi đi xem xét tình trạng của những người khác. Hà, ta có thể giết hắn không? Tử Tĩnh gật đầu nhẹ, dù không quay đầu lại, Tôn Ngộ Không vẫn cảm nhận được điều đó. Cách Tôn Ngộ Không không xa, Tê Chiếu chậm rãi đứng dậy, hai tay vung lên, thu lấy Vô Tương Tuyệt Tung từ tay phân thân Linh Uy Ngưỡng. Kế tiếp là trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu.